3, 2, 1, 0. Các động cơ đang chạy, cất cánh. Chúng tôi đang có một tàu vũ trụ đang cất cánh 32 phút qua. Tàu Apollo 11 đã chính thức bay vào vũ trụ.
Ngày 20 tháng 7 năm 1969, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại. Người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Câu nói của Neil Armstrong sau đó đi vào huyền thoại.
Tôi sẽ rời khỏi tàu LM ngay bây giờ. Đây là bước chân nhỏ của một con người nhưng là một bước tiến lớn của nhân loại.
Sau sự kiện lịch sử này, người Mỹ đã có thêm 5 lần đổ bộ lên mặt trăng. Lần cuối cùng là vào năm 1972. Hơn 50 năm trôi qua, cả nhân loại chưa một lần ghé lại mặt trăng. Cũng trong suốt khoảng thời gian đó, một sự nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng dư luận, đặc biệt là với những ai là fan cuồng của thuyết âm mưu. Liệu có thể nào những thứ chúng ta biết về cuộc du hành ấn tượng này chỉ là một màn kịch không? Nhân loại chưa từng đặt chân lại lên mặt trăng, và cứ 5 người Mỹ thì có một người tin rằng sự kiện này thực chất là một trò lừa của NASA và chính phủ. Vì sao lại như thế? Bạn đang nghe giải mã của VN Express được phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Có 400.000 nhân viên NASA đã làm việc cật lực để đưa Neil Armstrong cùng các cộng sự lên mặt trăng. Nhưng chỉ có một người đặt ra nghi vấn và cho rằng tất cả chỉ là trò bịp. Đó là Bill Casings, một nhà văn. Vào thập niên 60, ông là người đứng đầu bộ phận xuất bản tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của Rocketdyne, một công ty có liên quan đến việc sản xuất tên lửa Apollo 11. Công việc này cho phép ông tiếp cận với các tài liệu tuyệt mật. Đến năm 1976, ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên có tựa đề Con người chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng, hay vụ lừa đảo 30 tỷ đô của người Mỹ. Casings cho biết, mình từng bị CIA cố gắng bịt miệng 3 lần nhưng không thành. Cuối cùng, ông đã phải chuyển đến sống tại sa mạc ở Nevada. Casings chỉ là một nhà văn nên ông không thể đưa ra các bằng chứng và lập luận mang tính khoa học để chứng minh việc người Mỹ lên mặt trăng hoàn toàn là lừa bịp. Tuy nhiên, ông chính là người truyền cảm hứng và giúp nhiều người tìm hiểu và đưa ra các lập luận chống lại thành tựu của NASA. Năm 2001, đài truyền hình Fox đã phát sóng phim tài liệu chứng minh NASA đã ngụy tạo phi vụ đáp xuống mặt trăng. Tiếp đó, Venus Project, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm phát triển nền kinh tế dựa vào công nghệ, đã được thành lập từ năm 1985, đã chỉ ra các đặc điểm bất thường cho thấy người Mỹ chưa từng đặt chân lên mặt trăng. Ông Barry Mascanian, giám đốc của tổ chức này, cho rằng đưa người Mỹ lên mặt trăng là chương trình lố bịch và giả dối nhất. Một trong những bằng chứng đầu tiên cho thấy câu chuyện khám phá mặt trăng chỉ là một màn kịch liên quan đến vành đai bức xạ Allen. Các bạn có thể hiểu như sau: bao quanh hành tinh của chúng ta là một trường lực từ vô hình bảo vệ chúng ta khỏi sự hủy diệt của gió mặt trời. Nhưng tấm chắn này cũng là một vòng xoáy chứa đầy các bức xạ chết người. Đó là vành đai Van Allen, chứa các hạt tích điện năng lượng bị từ trường của trái đất bắt giữ. Vành đai này được lấy tên từ nhà vật lý đã phát hiện ra chúng là James Van Allen. Và để rời khỏi bầu khí quyển của trái đất, các phi hành gia phải đi qua nó. Theo nghiên cứu của Venus Project, không một sinh vật nào có thể vượt qua vành đai Van Allen mà vẫn sống sót, dù sử dụng công nghệ có phần thô sơ của những năm 60 hay công nghệ tiên tiến của ngày nay. Sự phát xạ điện tích cao của hiện tượng ion hóa sẽ làm bốc hơi tất cả các sinh vật sống đi qua vành đai này. Để bay tới mặt trăng, nơi cách trái đất 375.000 km, các phi hành gia của Apollo 11 phải đối diện với nguy cơ bốc hơi ngay lập tức khi bay qua nơi này. Một giải pháp an toàn do chính Van Allen đề xuất là nổ một quả bom hạt nhân ở vành đai bên trong để loại bỏ bức xạ. Năm 1962, Hoa Kỳ đã thực hiện một vụ nổ hạt nhân trong không gian, được đặt tên là Starfish Prime. Họ muốn xem liệu việc cho nổ một quả bom 1,4 megaton trên quỹ đạo thấp của trái đất có thể xóa bỏ vành đai Allen nhỏ bên trong hay không. Đáng tiếc là vụ nổ đã tạo thêm nhiều bức xạ xung quanh, và hành tinh của chúng ta lại bị lớp bức xạ dày hơn bao quanh. Trong trường hợp con người có thể lên đến mặt trăng rồi trở về, thì chúng ta cũng khó mà thấy được khoảnh khắc lịch sử này. Bức xạ từ mặt trời với hỗn hợp bao gồm sóng từ trường, electron, tia cực tím, tia hồng ngoại, tia gamma năng lượng cao đến tia X sẽ khiến những cuộn phim bốc hơi hoàn toàn. Ấy vậy mà 7 năm sau, NASA đã cho chúng ta thấy những thước phim lịch sử. Họ đã thành công khi vào vũ trụ và trở về nguyên vẹn như thế nào. Bên cạnh đó, câu chuyện bay vào mặt trăng ngày càng trở nên hoang đường hơn, vì lúc bấy giờ con người vẫn chưa có đủ nguồn cung cấp nguyên liệu hay hệ thống hoàn chỉnh để có thể bay vào mặt trăng. Theo nghiên cứu được đề cập bên trên, khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và quay trở lại là hơn 700.000 km. Điều đó có nghĩa là các phi hành gia cần một lượng nhiên liệu khổng lồ. Nhưng những thùng nhiên liệu cao cấp gắn trên tàu con thoi chỉ đủ để đưa tàu ra khỏi bầu khí quyển trái đất với phương thẳng đứng 100 km. Điều này khiến nhiều người tin rằng tàu Apollo đã thực sự được phóng lên, nhưng các phi hành gia chỉ bay nhiều vòng xung quanh trái đất trước khi trở về theo đúng kế hoạch. Vậy sự thật có thể là gì? Ông Kaysing cho rằng trên thực tế, NASA đã xây dựng một phim trường hoành tráng để làm giả những thước phim trên mặt trăng. Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn về khoảnh khắc con tàu đáp xuống. Khi tàu con thoi hoặc tên lửa được phóng vào không gian, chúng thường sẽ để lại những đống khói bụi khổng lồ. Nhưng nếu xem kỹ video được NASA công bố, chúng ta sẽ thấy Apollo hạ cánh từ trên xuống một cách rất êm ả, không tung tóe khói bụi một chút nào, dù nó nặng tới 16 tấn và đang bay với tốc độ cực nhanh. Và điểm bất thường tiếp theo là ở lá cờ, đại diện cho nước Mỹ, quốc gia đầu tiên chinh phục thành công mặt trăng. Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã tự hào cắm lá quốc kỳ xuống bề mặt của mặt trăng. Và sẽ không có gì đáng nói nếu lá cờ này không bay phấp phới trong gió. Xác suất trên mặt trăng có gió gần như bằng không, vì nó không có bầu khí quyển và còn được bao quanh bởi chân không. Và việc lá cờ tung bay là một sự vô lý trong trường hợp này. Một điểm bất thường khác nhất định phải đề cập đến chính là sự vắng mặt của các vì sao. Mặt trăng không bị ảnh hưởng bởi đèn hay ô nhiễm không khí, thì đáng ra chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tinh tú ban đêm vô cùng ngoạn mục, thay vì một vùng nền đen bao trùm như trong ảnh và video. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về ánh sáng và bóng tối trong bức ảnh. Những người ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng bóng của phi hành gia phải có màu đen và chạy song song với nhau, nhưng những gì được ghi lại không hề như thế. Một vài hình ảnh còn cho thấy sự không tương đồng giữa chiếc bóng phản chiếu và hình dáng của phi hành gia. Ngoài ra, những người hoài nghi đã chú ý tới bức ảnh chụp một tảng đá. Sẽ không có gì đáng nói nếu trên ảnh không có một chữ C rất lớn. Đây là bức ảnh khét tiếng của tàu Apollo 16 vào năm 1972, cũng là lần cuối cùng người Mỹ lên mặt trăng. Ông Kaysing cho rằng hòn đá mặt trăng đích thị được làm từ giấy, và chữ C là ký hiệu đánh dấu của đoàn làm phim khi thực hiện những cảnh quay. Ông Ralph Green, tác giả của cuốn sách NASA Moon America, đưa ra quan điểm như sau.
Ở Hollywood, khi họ thực hiện một cảnh quay vào hôm nay thì một nhân viên sẽ đi xung quanh và lần lượt thả từng tấm thẻ A, B, C, D xuống đất hoặc từ 1 đến 12 bất cứ thứ gì để đánh dấu.
Một khía cạnh đáng kinh ngạc hơn nữa của cuộc hành trình huyền thoại này chính là khả năng dẫn truyền hình ảnh và âm thanh trực tiếp từ mặt trăng về trái đất vào năm 1969. Really? 500 triệu người đã xem trực tiếp khoảnh khắc các phi hành gia ghi lại hình ảnh mặt trăng, nhưng không ai biết làm sao có thể thực hiện được việc đó, ít nhất trong bối cảnh công nghệ chưa phát triển nhiều như hiện nay. NASA cũng nhận thức rõ được sự hoài nghi này, và họ cho biết có tất cả 2 máy quay sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Có chiếc máy quay màu sẽ ghi hình từ module chỉ huy trên con tàu Apollo 11, trong khi đó máy quay trắng sẽ ghi lại những bước chân của Neil Armstrong trên mặt trăng. Những quy trình này về cơ bản không đơn giản. Theo Venus Project, người ta cần một vệ tinh cố định trên quỹ đạo để vượt qua đường cong của trái đất. Tiếp theo là một xe phát sóng được đặt tại địa điểm diễn ra sự kiện để truyền tín hiệu từ điểm xuất phát, cụ thể ở đây chính là mặt trăng. Lúc này, ở trái đất, một đài truyền hình sẽ đảm nhiệm việc phát sóng trực tiếp, có một đĩa vệ tinh để thu và phát tín hiệu. Và theo lý thuyết, với đường đi này, tín hiệu sẽ bay ra ngoài vũ trụ và quay trở lại, và phải mất một khoảng thời gian đài truyền hình mới có thể nhận được video từ các phi hành gia. Khá là vô lý nếu việc ghi và dẫn truyền hình ảnh ở khoảng cách 350.000 km lại nhanh tức thời như thể chúng ta đang xem livestream ngày nay. Có quá nhiều sự nghi ngờ khi nhìn vào những bằng chứng mà phía NASA công bố về lần đổ bộ lịch sử đó. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về động cơ của NASA trong trường hợp đây thật sự là một màn kịch. Vì sao họ phải làm thế? Có thể có 3 nguyên nhân. Thời điểm người Mỹ đặt chân lên mặt trăng là giai đoạn căng thẳng của chiến tranh lạnh. Mỹ và Liên Xô so kè với nhau từng chút một về sức mạnh khoa học và công nghệ, đặc biệt ở lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik. Đây là cột mốc quan trọng mở ra kỷ nguyên không gian của cả nhân loại. Trước thành tựu này, Mỹ được cho là đã đứng ngồi không yên. Sau khi nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 1961, John Kennedy đã đưa ra một mục tiêu mới: người Mỹ sẽ chinh phục mặt trăng.
Chúng ta có thể là những người đầu tiên. Chúng ta chọn lên mặt trăng trong thập kỷ này và làm những việc khác nữa. Không phải vì nó dễ, mà vì đó là việc khó.
Một giả thuyết khác cũng được đưa ra liên quan trực tiếp đến NASA. Rõ ràng, họ đã nhận được sự tín nhiệm và nguồn ngân sách 25,4 tỷ đô la cho dự án du hành mặt trăng. Chính vì thế, họ không thể không hoàn thành mục tiêu này. Trong trường hợp lên mặt trăng là một thử thách mà tổ chức này không thể thực hiện được, NASA đã chọn làm giả để bảo toàn danh tiếng của mình và chính phủ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, sự kiện người Mỹ lên mặt trăng được cho là đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ tiếp tục lên mặt trăng cho đến năm 1972, những dự án sau đó đã bị hủy. Trùng hợp thay, năm 1973 cũng là lúc Mỹ ký Hiệp định Paris, buộc nước này phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, có thể thấy đã 50 năm người Mỹ chưa từng đổ bộ lại mặt trăng. Chưa rõ lý do là gì, nhưng không loại trừ được trường hợp họ thật sự chưa biết cách đặt chân lên nơi này như đã công bố. Và NASA thừa biết hành trình lên Apollo chỉ là những vở diễn, nên lên mặt trăng là điều bất khả thi. Buzz Aldrin, phi hành gia thứ hai đặt chân xuống mặt trăng sau Neil Armstrong, đã từng mạnh mẽ đáp trả những người không tin du hành mặt trăng là có thật.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng tôi nghĩ mọi người cần phải có trách nhiệm khi họ đang lừa dối những người trẻ tuổi chỉ vì lợi ích của mình. Họ là những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới chúng ta.
Tất nhiên, NASA không im lặng trước những lập luận phản đối thành tựu của họ. Đầu tiên là về vành đai Allen. NASA nói rằng các phi hành gia có thể đi qua đó mà không gặp nguy hiểm tính mạng là vì thời gian họ ở trong đó chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong thời gian này, tàu vũ trụ với lớp nhôm chống bức xạ đã bảo vệ con người. Sự thật là mức độ phơi nhiễm bức xạ trung bình của phi hành gia cao hơn khoảng 10 lần so với mức phơi nhiễm phóng xạ của các chuyên gia y tế, những người thường xuyên phải làm việc với máy chụp X-quang và xạ trị. Vậy còn những thước phim? Chúng được bảo vệ trong hộp kim loại để tránh ảnh hưởng từ các tia bức xạ. Lý giải cho việc mô đun tận 16 tấn tiếp đất nhưng không gây ra hiện tượng bụi mặt trăng bị thổi bay lên, NASA cho biết các phi hành gia đã giảm công suất chỉ còn 25% so với trước đó. Và khi tiến vào mặt đất, mô đun chuyển động nhẹ nhàng về phía trước nên hạn chế được tác động của nó lên mặt đất. Hơn nữa, khi kiểm tra kỹ, một số bức ảnh còn cho thấy rằng cú hạ cánh xáo trộn lớp đất mịn của mặt trăng nhưng không đủ để thổi bay tất cả bụi. Về bóng tối và ánh sáng được cho là điểm bất thường, NASA cho rằng bóng tối kỳ lạ đó đến từ việc nhiều nguồn sáng và bụi trên mặt trăng. Và ngoài ra, chính địa hình độc đáo và nhấp nhô của mặt trăng cũng có phần làm thay đổi bóng được phản chiếu. Tiếp theo là về chi tiết lá cờ. NASA cho biết đây không phải là một lá cờ bình thường. Nếu các phi hành gia cắm một lá cờ bình thường trên mặt trăng thì nó sẽ rủ xuống giống như một lá cờ ở trên trái đất khi không có gió. Nhưng lá cờ này đã luồn vào một thanh ngang để cờ căng ra. NASA đã chuẩn bị để thời khắc cắm cờ trở nên đẹp và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Trường hợp lá cờ chuyển động mà nhiều người cho rằng đã có gió là do phi hành gia Aldrin dùng tay vặn cột cờ khiến nó chuyển động. NASA cũng đưa ra lời giải thích tại sao không có sao trong ảnh chụp và video. Trường hợp này liên quan đến hiện tượng phơi sáng. Trong ngành nhiếp ảnh, phơi sáng là quá trình ánh sáng tiếp xúc với vật liệu nhạy sáng như phim, giấy ảnh hoặc mặt cảm biến. Tất cả các phơi sáng của phi hành gia trên mặt trăng đều là phơi sáng ban ngày. Mặt trăng khi đó đang được mặt trời chiếu sáng. Và các phi hành gia ghi lại cuộc hành trình với chế độ chụp nhanh khiến ánh sáng nền, bao gồm cả ánh sao, sẽ không thể thu được vào bức ảnh. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta không thể nhìn thấy sao khi ngồi ở sân vận động vào ban đêm. Ngay cả ở những đô thị có nhiều ánh đèn thắp sáng về đêm, việc thấy sao cũng trở nên hạn chế. Vậy còn chữ C được nhìn thấy trên phiến đá thì sao? NASA chỉ tuyên bố rằng bức ảnh này là một tai nạn hy hữu. Chữ C thực tế là một sợi tóc dính trên phim chụp. Một bằng chứng quan trọng mà NASA đưa ra chính là việc các phi hành gia đã mang về từ mặt trăng hơn 382 kg mẫu đất và đá. Chúng được phân phối cho các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. Tại trung tâm Bắc Kinh ở California, nhà địa chất Paul Rhin đã nghiên cứu mẫu đá trong hơn 10 năm. Và mối quan tâm chính của ông chính là những mẫu thủy tinh được tìm thấy trên mặt trăng. Nó được tạo thành bởi sức nóng dữ dội của một thiên thạch.
Vật liệu mặt trăng mà chúng tôi đã phân tích cho thấy bằng chứng về việc nó đã bị bắn phá bởi bức xạ vũ trụ mà chúng ta không nhìn thấy trên trái đất vì chúng ta có một bầu khí quyển che chắn rất hiệu quả.
Một lập luận nữa được đưa ra để phản biện cho những người tin vào thuyết âm mưu. Đó là có tất cả 400.000 nhân viên của NASA đã làm việc miệt mài để đưa con người lên mặt trăng. Nếu tất cả chỉ là dàn dựng, NASA làm cách nào để khiến 400.000 người này giữ im lặng? Theo nhà vật lý học Neil Tyson, việc khiến 400.000 người giữ im lặng trong hàng thập kỷ còn khó hơn việc con người bay lên mặt trăng. Các tàu vũ trụ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đã phát hiện ra các địa điểm hạ cánh này, cung cấp thêm những xác minh độc lập về cáo buộc làm giả cục đổ bộ. Cuối cùng, Armstrong và Aldrin đã đặt một mảng phản quang laser trên bề mặt mặt trăng và nó vẫn hoạt động đến ngày nay, cho phép chúng ta sử dụng để đo chính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Người Mỹ không thể làm được điều này nếu họ không đến được mặt trăng. Nhưng vì sao đã hơn 50 năm mà họ vẫn chưa đổ bộ lên mặt trăng một lần nữa? Nguyên nhân được cho là bối cảnh thời đại đã thay đổi. Apollo có thể bay lên mặt trăng thành công trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ở giai đoạn căng thẳng nhất, Mỹ đã phải rót tiền cho NASA để thực hiện kế hoạch này. Có lúc kinh phí chiếm đến 4,31% tổng ngân sách liên bang. Nhưng ngày nay, NASA chỉ nhận được 0,5% ngân sách này. Nếu NASA cần tiền để đưa con người lên không gian, thì chính phủ sẽ phải cắt giảm những ngân sách dành cho các lĩnh vực khác như thiên văn, trái đất, giáo dục, y tế. 2021, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đã quyết định hợp tác với SpaceX của Elon Musk đưa con người một lần nữa trở lại mặt trăng. Thỏa thuận này trị giá lên đến 2,9 tỷ đô la. Nếu trong tương lai, con tàu Starship có thể khám phá mặt trăng, thì chúng ta có thể biết chính xác rốt cuộc hành trình Apollo là thật hay giả. Nhưng niềm tin của con người thực sự rất khó để thay đổi. Vẫn sẽ luôn có những bằng chứng được đưa ra để củng cố quan điểm chuyến du hành mặt trăng chỉ là cho lừa bịp. Còn bạn thì sao? Bạn có tin rằng người Mỹ chưa từng đặt chân lên mặt trăng hay không?